sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje Nam Tư. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 619 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Những lời nguyện dâng lên Mẹ Maria, câu chuyện người khách đặc biệt, cây thánh giá nhiệm màu, phỏng vấn sơ Phan Thị Phê dòng mến thánh giá Vinh, thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh Đức Mẹ dạy chào mẹ. Đức Mẹ dạy bà Thánh Gertrude cả lời kinh sau đây và Đức Mẹ phán: kẻ nào lúc sống chào kính mẹ như vậy, thì khi linh hồn lìa xác, mẹ sẽ hiện ra uy nghi đẹp đẽ, đến nỗi linh hồn đó cảm thấy ngay lúc đó như đã được hưởng những sự vui mừng thiên quốc. Ôi mẹ Maria, con xin kính chào mẹ, là bông huệ trắng của ba ngôi Thiên Chúa đời đời hân hoan vinh hiển. Con kính chào mẹ là bông hồng chiếu sáng giữa vườn thượng uyển thiên cung huyền nhiệm. Mẹ chính là đấng mà Thiên Chúa muốn được sinh ra bởi mẹ, và vua trên trời muốn được nuôi dưỡng bằng chính dòng sữa của mẹ. Xin mẹ nuôi linh hồn chúng con bằng nguồn ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa. Amen. Kinh Đức Mẹ Trinh Vương do Đức Mẹ ban tại Việt Nam từ khoảng 1935 đến 1965. Ôi Maria Trinh Vương, mẹ thương xót của con, mẹ đã được đặc ân vô nhiễm nguyên tội do chính ba ngôi chí thánh ban cho mẹ. Xin mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ và thánh hóa trên con, gìn giữ con khỏi mưu trước ma quỷ, để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa và mẹ luôn. Xin mẹ lấy đức đơn sơ điềm tĩnh, trung thành khôn ngoan, hiền dịu quả cảm của mẹ, để thay thế vào lòng con, cho con sống một cuộc đời như mẹ. Mẹ ơi, mẹ biết con yếu đuối bất lực trong tất cả mọi sự. Con xin phó thác hoàn toàn cậy trông nơi mẹ. Chớ gì mẹ hãy sống và hành động trong con mãi mãi. Amen. Lưu ý, Thánh Bonaventura nói, kẻ nào coi thường Đức Mẹ, không yêu mến cầu xin người, thì sẽ chết trong tội lỗi và sa hỏa ngục. Kinh Đức Mẹ Camelo do Thánh Simon Stock soạn. Lạy mẹ là bông hoa tuyệt đẹp của núi Camelo. Mẹ là cây nho đầy trái nhất. Mẹ là vinh hiển thiên đàng. Mẹ thánh thiện và duy nhất đã sinh con Thiên Chúa mà trọn vẹn tinh tuyền. Xin mẹ trợ giúp con trong cơn khốn khó này. Lạy mẹ là ngôi sao biển, xin giúp đỡ che chở con. Xin mẹ hãy chứng tỏ mẹ là mẹ con. Lạy mẹ Maria không hề mắc tội tổ tông, xin cầu cho chúng con, những kẻ chạy đến cùng mẹ. Lạy rất thánh trinh nữ, hoa Camelo, xin cầu cho chúng con. Lạy mẹ là trang điểm của núi Camelo, xin cầu cho chúng con. Lạy mẹ là quan thầy những kẻ mang ảnh áo Camelo, xin cầu cho chúng con. Mẹ là niềm hy vọng cho những ai chết mà mang ảnh áo Camelo trong mình. Xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh cả Giuse, bạn chí thiết của Thánh Tâm Chúa, xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh cả Giuse, bạn thanh sạch của Đức Bà Maria, xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh cả Giuse, quan thầy của chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy Trái tim nhân lành mẹ Maria, xin mẹ là ơn cứu độ cho chúng con. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Vị khách đặc biệt. Cuối thế kỷ thứ 19, dân làng vùng Marseille, nước Pháp, truyền tụng một câu chuyện về một bác thợ đóng giày tốt bụng tên là Martin. Vào dịp lễ Giáng sinh năm ấy, khi đọc các tích truyện trong tin mừng về việc các nhà đạo sĩ phương Đông đã đến triều bãi hài nhi Giê-xu cùng với lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược, bác thợ đóng giày Martin cùng ao ước được có một chút quà đơn sơ để dâng Chúa, cũng là dịp để xin vào thăm Chúa. Thế nhưng bác nghèo quá, trong nhà chẳng có gì đáng giá để cho có thể đem kính biếu Chúa. Nghĩ mãi rồi cũng đành bó tay, bác buồn rầu tắt chiếc đèn rồi đi ngủ. Chợt rõ ràng là còn đang thức, bác nghe thấy hình như có tiếng nói trìu mến bên tai. Martin này, từ lâu bác đã muốn gặp tôi, vậy ngày mai đúng ngày lễ Giáng sinh tôi sẽ đi qua ngang cửa sổ nhà bác. Nếu bác trông thấy tôi và mời tôi vào thăm gia đình thì tôi sẽ nhận lời vào đồng bàn dùng bữa với bác nhé. Đêm hôm ấy, vì quá vui sướng, bác thợ đóng giày hiền lành đã không ngủ được chút nào. Mới tinh mơ, bác đã choàng dậy, chạy đến ngồi cạnh bên cửa sổ, lòng tự nhủ chắc chắn không để Chúa đi qua mà không kịp mời người vào. Chờ mãi, chờ mãi, đến khi chút nắng mùa đông bắt đầu lên, vẫn chưa thấy Chúa đâu, chỉ thấy người phu quét đường đang dừng chổi và hơi ấm vào hai lòng bàn tay lạnh cống. Bác thợ đóng giày chạnh lòng, liền gọi anh bạn ơi, xin mời vào nhà tôi sưởi ấm và uống chút gì cho nóng bụng đã. Người phu quét đường mừng rỡ bước vào nhà, không quên chào hỏi và cảm ơn bác Martin. Một giờ sau, Martin vẫn chưa thấy Chúa đâu, mà lại thấy một người phụ nữ nghèo khổ đang bế đứa con thơ, dừng chân nép vào dưới hiên nhà bác để tránh một cơn gió tuyết buốt giá. Bác lại mở cửa và mời người thiếu phụ vào nhà sưởi ấm. Bác cũng không quên pha cốc sữa cho đứa bé, lại còn tặng cho nó một đôi giày nhỏ xíu bác đã từng tự đóng cho khách hàng mà chưa kịp giao. Sau khi hai mẹ con đáng thương ấy đã chào, cảm ơn rồi ra đi, Martin lại tiếp tục đợi Chúa. Thế nhưng vị thượng khách ấy vẫn chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhiều người nghèo và cơ nhỡ lần lượt đi qua nhà bác. Bác vẫn niềm nở mời họ dừng chân vào ăn miếng bánh, uống chén trà nóng. Mãi cho đến khuya, khi chuông nhà thờ đầu hồi báo hiệu thánh lễ Giáng sinh sắp được cử hành, thì bác thợ đóng giày tốt bụng nghĩ, thôi thế là Chúa không đến nữa rồi, có lẽ đêm qua mình chỉ mơ ngủ. Bác vào trong sửa soạn, thay quần áo để đi dự lễ. Chợt, căn phòng nhỏ bé rực lên ánh sáng. Tất cả những người bác đã mời vào nhà hôm ấy đều xuất hiện và đứng quanh bác. Họ mỉm cười nói với bác, này bác Martin nhân hậu, chẳng phải chúng tôi đã đồng bàn với bác hôm qua đó sao? Thoát một cái, họ đã tạm biệt bác mà ra đi. Martin lại nghe có tiếng thì thào bên tai, ai đón tiếp một trong những trẻ nhỏ này, nhân danh ta, đó là đã đón tiếp chính ta. Ta đói, ngươi cho ta ăn, ta khát, ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta, ta mình trần, các ngươi đã cho ta.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Nguyễn Hưng Lợi dòng Chúa Cứu Thế với tựa đề Cây Thánh Giá Nhiệm Màu và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Lạy Chúa Giêsu, câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm, trên đồi cao, trên ngọn núi Can Vê, cây thánh giá đứng đó im lặng với hai cây thập tự khác. Tin mừng Thánh Matthew viết thế này: khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm và chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người chúng đặt bản án xử tội người viết rằng: người này là Giêsu, vua dân Do Thái. Bấy giờ có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với người, một tên bên phải, một tên bên trái. Đây là cái chết của một con người, Đức Kitô, đấng mang ơn cứu độ cho mọi người. Tin mừng Nhất Lãm và tin mừng của Thánh Gioan đã thuật lại biến cố Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh với tất cả chiều sâu, với tất cả lòng tin của mình. Chúa Giêsu quả thực đã thể hiện lời nói yêu thương của Ngài khi diễn tả cái cuối cùng của đời mình. Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Hoặc một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.
Lạy Chúa Giêsu, con người đã nghĩ ra cây thánh giá với ý đen tối để lên án tử hình cho người tự tội. Thánh giá là sản phẩm của con người làm ra, có nhiều thứ thánh giá với bao cái nhìn khác nhau về thập hình, tự giá. Thánh giá đối với người Kitô hữu, chỗ nào cũng nhận ra. Thánh giá treo trong nhà thờ để thờ kính, thánh giá trong nhà, thánh giá ngoài nghĩa địa, thánh giá trên cổ, thánh giá trên nóc đền thờ và thánh giá trong bảo tàng viện. Thánh giá bằng vàng, thánh giá bằng gỗ, bằng bạc, bằng xi măng và thánh giá bằng cây, bằng giấy, bằng bông, vân vân. Mỗi con người nhìn thánh giá một cách khác nhau. Thánh giá có giá trị nhiều hay ít tùy thuộc cái nhìn của con người. Chúa Giêsu khi vác thập giá, khi dùng cái chết đuốc hổ trên thập giá, Chúa muốn nói rõ điều này. Chúa không gửi thập giá cho ai, dù Ngài đã nói về thập giá: nếu ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá của mình mỗi ngày mà theo ta. Thập giá là chính con người Chúa Giêsu. Chúa không chế tạo ra thập tự để bắt con người phải vác. Thập giá chính là sản phẩm xấu xa của con người bày ra để đóng đinh Chúa Giêsu. Vác thánh giá là để đi theo một con người bằng xương bằng thịt, Đức Giêsu, chứ không phải chỉ theo một cái bóng, một cái hình. Theo Đức Kitô là chấp nhận ý muốn cứu thế của Ngài. Do đó, theo Chúa vác thập giá mà theo Ngài, người Kitô hữu không cần tìm định nghĩa về cây thập hình, mà như Thánh Phaolô, chúng ta hãy nói: ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng cây thánh giá để cứu độ loài người, cứu rỗi mỗi người. Xưa cây trái cấm mà Adam và Eva đã lỗi phạm với Chúa mang lại sự chết cho toàn thể nhân loại. Trái cấm đã làm hư tất cả loài người. Nay cây thập giá đem lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại, cho con người. Thánh giá là cây trường sinh, mang lại sự sống mới cho con người, cho nhân loại, cho thế giới nhờ Đức Giêsu Kitô.
Như Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, dù kinh qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu thử thách của đời người, cuối cùng Ngài đã chọn một cây thập giá giữa muôn vàn thánh giá, thập giá của Chúa chúng ta. Thánh giá của Chúa Giêsu là thập giá cứu độ. Tin mừng của Thánh Matthew thuật lại, Chúng đóng lên người vào thập giá rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, vào giờ thứ sáu bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy một vài người đứng đó liền nói, kìa hắn kêu cứu ông Elia. Rồi có một kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống mà nói, để xem ông Elia có đem hắn xuống không. Đức Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá đem lại sự sống cho con người, vì chỉ có nơi thánh giá của Chúa Giê-xu, nhân loại mới được giải thoát, được sống và sống lại. Do đó, Thánh Phao-lô đã xác tín mạnh mẽ rằng, tôi coi mọi sự là rác rến so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, hoặc chúng tôi mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-xu, để sự sống của Đức Giê-xu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã kê vai vác thánh giá đi lên núi sọ để chết cứu rỗi nhân loại, theo ý Thiên Chúa Cha. Không ai vác đỡ thập giá cho Chúa, dù rằng nhiều người đã mang ơn Chúa biết bao nhiêu. Những kẻ được Chúa chữa lành bệnh hoạn, tật nguyền, những kẻ được Chúa xua trừ ma quỷ, những kẻ được Chúa cho ăn bánh no nê, ngay cả các môn đệ của Chúa, chỉ có mình Simon người Kyrene đã thương Chúa và vác thập giá đỡ cho Chúa Giê-xu.
Xin cho chúng con, những Kitô hữu của Chúa đã được Chúa thương yêu và ban nhiều hồng ân, nhưng một cách nào đó chúng con để Chúa vác thánh giá một mình, ý thức mình là con của Chúa phải biết từ bỏ, hy sinh, quảng đại và can đảm như Chúa. Xin cho chúng con biết ăn năn, trở về với Chúa và sẵn sàng vác thánh giá cho Chúa. Như ông Simon, người xứ Kyrene, có thể chưa hưởng đặc quyền, đặc lợi gì của Chúa, có thể chưa theo Chúa, nhưng đã làm vui lòng Chúa và làm cho Chúa đỡ khổ. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến, suy tôn. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Anna Phan Thị Phê. Bà là bề trên của hội dòng Mến Thánh Giá Vinh ở Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Và chúng tôi mời bà lên chương trình phát thanh giờ của mẹ để bà có thể chia sẻ với quý vị về những sự khó khăn, những mục vụ tông đồ của quý sơ ở quê nhà, mà nhất là ở Vinh, là một nơi rất là cần sự giúp đỡ của quý ân nhân. Em xin kính chào sơ Anna Phan Thị Phê và xin sơ vui lòng gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Con là Anna Phan Thị Phê, tổng phụ trách hội dòng Mến Thánh Giá Vinh xã Đoài. Trước hết con xin có lời trân trọng kính chào tất cả quý vị thánh giả cùng toàn thể cộng đồng. Chúng con thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã có những sự giúp đỡ cho hội trong chúng con, và chúng con cũng hy vọng trong cái tương lai quý hội lòng ưu ái đến hội dòng chúng con, đặc biệt là các em mồ côi khuyết tật, người già neo đơn lụt lội, người phong cùi. Đó là những cái công việc của hội dòng chúng con là làm để giúp đỡ những cái thành viên đó, những cái người lầm lỡ.
Thưa sơ, vậy thì cái viện mồ côi của sơ đối với các cháu khuyết tật với mồ côi là hôm nay được bao nhiêu người, được bao nhiêu cháu ạ?
Hội dòng chúng con hiện nay có 200 hoặc hơn gì đó con.
Hình như quý sơ còn có những cơ sở ở trong Sài Gòn nữa phải không? Ngoài bên còn có
Có cơ sở ở Sài Gòn do sơ lịch phục vụ.
Thưa quý thính giả, cách đây mấy năm sơ Thanh Lịch có qua đây và quý vị cũng đã giúp đỡ cho sơ Lịch rất là nhiều, thì cũng cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Thì bây giờ đến lần sơ Phan Thị Phê, hy vọng là quý vị nghe được chương trình này cũng sẽ giúp đỡ cho sơ. Vâng, sơ có thể nói thêm một ít chi tiết, đi vào chi tiết những cái mục vụ tông đồ của quý sơ đó, chẳng hạn như nuôi người lầm lỡ, người bệnh, người phong cùi đó sơ.
Hội dòng chúng con, cái mục đích của hội dòng chúng con là đi phục vụ nguyện và phục vụ về giáo xứ, chẳng hạn như là ca đoàn dạy giáo lý, nuôi trẻ dạy trẻ, nuôi trẻ mồ côi khuyết tật, đi thăm giúp đỡ các bệnh nhân, người già yếu và những người phung cùi.
Dạ thưa sơ, em được biết là quý sơ luôn luôn là phục vụ cho những thành phần gọi là yếu kém nhất, nghèo khổ nhất, tội nghiệp nhất. Nói chung là những thành phần mình cùng ở trong xã hội đó. Thì trong quá trình làm việc đó, sơ có những cái trường hợp nào thương tâm sơ muốn kể cho quý thính giả nghe không ạ?
Cảnh thương tâm nhất là các em mồ côi khuyết tật. Hiện nay chúng em đã quy tụ các em về 5 khối ở trong hội dòng, trong địa phận. Khối thì là hoàn toàn mồ côi khuyết tật, khối thì khiếm thính, khiếm thí, khối thì mồ côi để chăm nuôi các em. Nhưng những em mà chúng em thương tâm nhất đó là những em khuyết tật, những người khuyết tật, không phải là nói các em mà cả người lớn, người già neo đơn là chúng em đưa về để chăm sóc nuôi nấng. Thì rất cảm cảnh và thương tâm đến với những người đó nhất. Họ vì nghèo khổ, không nhà không cửa, không cơm nước, ăn uống thì quá khổ, thì luôn luôn là thấy cơm rau, có thể có cá nhưng thịt thì cũng hiếm. Những người không những cha không mẹ, hoặc là những người có cha có mẹ mà rồi bị bỏ rơi, chẳng hạn sinh con ra rồi thì không nuôi nấng được mấy ngày rồi bỏ con vào trong một cái nôi treo ở bụi ở bờ. Thì những hoàn cảnh đó thì chúng em đưa về để chăm sóc nuôi nấng. Có những em thì em nuôi cho tới 9-10 tuổi, rồi có người đến xin thì chúng em cảm thấy những cái gia đình người ta đến xin đó thì có thể là có cái hạnh phúc cho cái em đó, thì chúng em sẽ cho những gia đình đó nuôi. Còn những người, những em mà bị tàn tật quá không ai muốn đón nhận thì là hồi dòng chúng em là giúp đỡ cho tận tuổi hết tuổi đời.
Cảm ơn sơ đã chia sẻ. Thì sơ em được biết là sơ sẽ ở lại Hoa Kỳ cho đến tháng 12 năm 2013. Thưa quý thính giả, đây là số điện thoại cell phone của sơ về trên Anna Phan Thị Phê, 714-759-0282. Chúng tôi xin lặp lại, 714-759-0282. Nếu quý vị không có ghi kịp số phone của sơ thì quý vị vẫn có thể liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa sơ, trước khi chia tay với quý thính giả, sơ có điều gì muốn nói với lại mọi người không ạ? Xin mời sơ.
Những cái vấn đề như vậy, bây giờ em tóm lại cái hai mục đích của em qua đây. Mục đích thứ nhất đó là xin quý ân nhân giúp đỡ cho cả tất cả những người phong cùi, mồ côi, khuyết tật, những người neo đơn, rồi những người bị bỏ rơi, những người lầm lỡ. Thứ hai nữa là hồi dòng chúng em hiện nay là có trên 100 người già lão, tức là trên 70 tuổi, nhà cửa chúng em vẫn còn thiếu thốn. Mỗi phòng nhỏ mà phải ở đến 7-8 chị em, quá chật chội, nóng này. Chúng em bây giờ muốn xây căn nhà đó trên 100 người già của hồi dòng tập trung lại để ở. Hiện giờ thì chúng em rất thiếu. Căn nhà đó là theo quy hoạch của người ta, quyết toán của người ta là người ta nói là đơn giản cũng phải là 8 tỷ hơn, 400 ngàn đô la, mà chúng em cả hồi dòng thì chỉ được là hơn 1 tỷ, tức là hơn 50 ngàn đô la. Cái sự thiếu kém của hồi dòng chúng con như vậy thì muốn xin quý ân nhân để giúp đỡ. Con cũng thành thật tạ ơn Chúa đã đưa con tới đây gặp được quý hội, xin cảm ơn quý hội rất nhiều. Cái lòng biết ơn của chúng con xin Thiên Chúa trả công bồi hậu, vì không phải là hiện giờ mà trước đấy chúng con cũng đã được nhận sự giúp đỡ của quý vị đã từ lâu, và chúng con mong ước được quý vị giúp đỡ chúng con hiện giờ và trong tương lai để chúng con có điều kiện nuôi nấng các em mồ côi khuyết tật, những người phong cùi, những người neo đơn, những người lầm lỡ, để rồi chúng con cũng có điều kiện phục vụ các người già trong hội dòng chúng con, vì thực sự cái tuổi già của các bà trước đây rất chi là khổ, vì trên bom dưới đạn sống một cách là khổ sở. Hiện giờ thì cùng hội dòng cũng muốn một cách nào đó để có điều kiện giúp đỡ các bà, cho các bà có cái tuổi già được có cái sự hạnh phúc hơn. Nhưng mà hồi dòng thì bất lực, thì xin quý vị thương tình và nâng đỡ chúng con. Xin hết lòng cảm ơn và xin Chúa trả công bồi hậu.
Em được biết là quý sơ luôn luôn cầu nguyện cho quý ân nhân phải không ạ?
Mỗi giờ kinh, thực sự là mỗi giờ kinh chúng con không bao giờ quên quý ân nhân, quên những người đã giúp đỡ cho chúng con.
Cảm ơn sơ, và nếu được thì xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho quý sơ, và những hội đoàn nào có thể được thì xin quý vị tổ chức một buổi gây quỹ giúp cho quý sơ, để quý sơ có thể xây được một cái nhà hưu dưỡng để đem lại niềm vui, đem lại sự bình an cho những quý sơ đã phục vụ cả một cuộc đời, bây giờ đến những ngày tháng còn lại có một nơi ăn chốn ở khả dĩ được thoải mái. Em xin cảm ơn sơ Anna Phan Thị Phê, xin Chúa chúc lành cho sơ trong chuyến đi này của sơ. Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời sơ gửi một lời chào ạ.
Cuối cùng con xin có lời kính chào vị ân nhân của Radio Giờ của Đức Mẹ, Giờ Kính Đức Mẹ.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn cô Lý Kim Hương đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho cô và gia đình. Tin về thuốc đông trùng hạ thảo. Radio Giờ của Mẹ xin giới thiệu với quý vị thuốc đông trùng hạ thảo, loại tốt làm ở Hoa Kỳ. Giá sale là 65 đô cho một chai, gồm 90 viên. Thuốc bổ này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực, giảm huyết áp, giảm đường, giảm cholesterol xấu và những chức năng khác. Xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512. 265-1512. Xin trân trọng kính mời. Tin về tiệc gây quỹ của Hội Trái Tim Bác Ái. Hội Trái Tim Bác Ái xin kính mời quý vị đến tham dự tiệc gây quỹ đem tình thương đến cho muôn người kỳ năm vào ngày Chủ nhật 29 tháng 9 năm 2013, bắt đầu từ 6 giờ tối tại nhà hàng Seafood Palace 2, số 6731 đường Westminster Avenue. Sẽ có nhiều các anh chị em nghệ sĩ đóng góp, và đặc biệt MC là cô Minh Phượng Radio Bonsa và anh Ngọc Triệu. Mục đích để giúp đỡ cho chương trình cung cấp nước cho sự sống, giúp những nơi xa xôi ở quê nhà có nguồn nước sạch. Tiếp theo là giúp những gia đình có con cái khuyết tật và các trẻ mồ côi. Xin quý vị ân nhân nối liền bàn tay với chúng tôi để tiếp tục những công việc bác ái, giúp cho những gia đình nghèo khó có con khuyết tật. Xin cảm tạ quý vị. Lời nguyện, lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.